Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Mỹ chế tài quan chức Trung Quốc về cuộc đàn áp tại Hồng Kông, tại sao Việt Nam im lặng trước tin ông Biden là tổng thống đắc cử, Thủ tướng Việt Nam giao các bộ nghiên cứu xử lý cơ chế xin cho, xin ra tham nhũng, Việt Nam vắng mặt trong giải đua công thức 1 năm 2021, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Joe Biden đang xem xét thực hiện hành động pháp lý đối với sự chậm trễ của cơ quan liên bang trong việc công nhận chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân Chủ trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tuần trước. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức của ông Biden cho biết hôm 9 tháng 11. Thông thường, cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp gọi tắt là GSA công nhận một ứng cử viên tổng thống khi đã rõ ràng ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử để quá trình chuyển giao quyền lực có thể bắt đầu. Điều này hiện vẫn chưa xảy ra, mặc dù các đài truyền hình và thông tấn Mỹ đều đã loan tin ông Biden là người chiến thắng hôm thứ Bảy, 7 tháng 11, sau khi ông giành được đủ số phiếu đại cử tri để đảm bảo chức tổng thống. Luật Mỹ không quy định rõ ràng khi nào GSA phải hành động, nhưng các quan chức phụ trách việc chuyển tiếp của ông Biden nói rằng chiến thắng của họ là rõ ràng và việc trì hoãn là không chính đáng ngay cả khi ông Trump từ chối thừa nhận thất bại. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố rằng có gian lận trong quá trình bỏ phiếu và đã khởi động một loạt các vụ kiện kết quả bầu cử. Các quan chức bầu cử trên toàn quốc nói rằng không có bằng chứng về gian lận đáng kể và các chuyên gia pháp lý cho rằng nỗ lực của ông Trump khó có thể thành công. Người đứng đầu GSA, Emily Murphy, được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào năm 2017 vẫn chưa xác định được người chiến thắng rõ ràng, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên cho biết. Một nguồn tin thân cận với bà Murphy cho biết bà là một người kỹ lưỡng nên sẽ phải dành thời gian để đưa ra một quyết định cẩn trọng. Một quan chức phụ trách chuyển tiếp của ông Biden nói với các phóng viên là đã đến lúc GSA phải đưa ra xác nhận việc công nhận tổng thống đắc cử, đồng thời cho biết nhóm chuyển tiếp sẽ xem xét hành động pháp lý nếu cơ quan này không thực hiện điều này. Hành động pháp lý chắc chắn là một khả năng, nhưng cũng có những lựa chọn khác mà chúng tôi đang xem xét. Quan chức giấu tên cho biết và từ chối nêu cụ thể các lựa chọn này. Tình trạng chậm trễ khiến cho nhóm của ông Biden mất khả năng tiếp cận hàng triệu đô la tài trợ liên bang và khả năng gặp gỡ các quan chức của các cơ quan tình báo và các bộ phận khác. Nhóm chuyển đổi cần được công nhận để tiếp cận ngân quỹ về lương bổng, tư vấn và đi lại cũng như các thông tin mật, vẫn theo lời quan chức trên. Ngoài ra, nhóm chuyển tiếp cũng không có quyền tiếp cận Bộ Ngoại giao, nơi tạo điều kiện cho các cuộc gọi giữa các nhà lãnh đạo nước ngoài và tổng thống đắc cử. Giới chức giấu tên cho biết thêm. Theo lời giới chức cấp cao, GSA đã không chấp nhận bắt đầu quá trình chuyển đổi chính thức trong năm tuần lễ vào năm 2000 khi ứng viên đảng Cộng hòa George W. Bush và ứng viên đảng Dân chủ Al Gore giằng co trong cuộc bầu cử với chỉ có vài trăm phiếu bầu cách biệt ở bang Florida. Với chiến thắng dự kiến của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, các quan chức Hàn Quốc đang mong đợi một chiến thắng riêng trong cuộc tranh chấp kéo dài với hàng tỷ đô la chi phí cho hàng ngàn lính Mỹ có mặt trên bán đảo mà Washington yêu cầu Seoul phải chia sẻ. Theo Reuters, các quan chức và chuyên gia ở Seoul không hy vọng ông Biden sẽ hoàn toàn từ bỏ yêu cầu Hàn Quốc phải trả nhiều hơn để duy trì khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang trú đóng tại Hàn Quốc như một di sản của chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, vốn chưa được xem là đã kết thúc về mặt kỹ thuật. Nhưng ông Biden từng hứa sẽ không sử dụng sự hiện diện của quân đội để tống tiền Hàn Quốc. Và các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết họ dự đoán chính quyền của ông Biden sẽ đồng ý với một thỏa thuận gần với đề xuất của Seoul là Hàn Quốc trả thêm 13%, tương đương với khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm, vẫn theo Reuters. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã yêu cầu 5 tỷ đô la như một phần trong nỗ lực lớn nhằm kêu gọi các đồng minh đóng góp nhiều hơn cho quốc phòng. Một phát ngôn viên của chiến dịch Biden từ chối bình luận với Reuters, còn các quan chức Hàn Quốc nói rằng không rõ nhóm của ông đã suy nghĩ tới đâu về những phác thảo của thỏa thuận các biện pháp đặc biệt gọi tắt là SMA mới. Nhưng mức tăng 13% đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán trước đây có thể coi là hợp lý. Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên nói: chúng ta sẽ biết nhiều hơn khi chúng tôi thực sự ngồi lại với nhóm của họ sau khi tân chính quyền chỉ định một nhà đàm phán mới hoặc bổ nhiệm lại người đương nhiệm, nhưng ít nhất là có nhiều khả năng dự đoán hơn bây giờ, và Nhà Trắng của ông Biden sẽ không phủ quyết vào phút chót một thỏa thuận gần như đã hoàn tất, Reuters dẫn lời quan chức Hàn Quốc nói thêm. Vào tháng 4, Reuters đưa tin Tổng thống Trump đã từ chối đề xuất 13% này, và đây có lẽ được coi là đề nghị tốt nhất của Seoul trước cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc vào tháng đó. Theo các chuyên gia, tình trạng bế tắc đã khiến liên minh trở nên căng thẳng gần như chưa từng có, giữa lúc Triều Tiên tăng mạnh các chương trình vũ khí, bao gồm những vũ khí tối tân được thiết kế để nhắm vào Hàn Quốc, cũng như các tên lửa tầm xa có khả năng hạt nhân có thể nhắm vào toàn bộ Hoa Kỳ. Đầu năm 2019, Hàn Quốc và Hoa Kỳ buộc phải ký kết một thỏa thuận chỉ trong một năm thay vì 5 năm, như thông thường, trong bối cảnh bất đồng vẫn tiếp diễn. Với thỏa thuận ngắn hạn này, Hàn Quốc đồng ý trả thêm 8,2%, tương đương với khoảng 1.389.000 tỷ won, tức 920 triệu đô la mỗi năm. Thỏa thuận hết hạn vào đầu năm nay và không có thỏa thuận mới. Trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, ông Biden tuyên bố sẽ không sử dụng lời đe dọa giảm quân số của Mỹ tại Hàn Quốc như là một con bài thương lượng. Với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ sát cánh cùng Hàn Quốc, củng cố liên minh chúng ta để bảo vệ hòa bình ở Đông Á và hơn thế nữa, thay vì tống tiền Seoul bằng những lời đe dọa liều lĩnh trong việc rút quân. Ngày 9 tháng 11, Mỹ áp đặt chế tài lên 4 giới chức Trung Quốc làm việc tại các cơ quan quản lý và an ninh Hồng Kông về vai trò bị cáo buộc của họ trong việc đàn áp những người bất đồng chính kiến tại cựu thuộc địa Anh. Bộ Tài chánh và Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận 4 người này là Deng Yong-hua, Phó Giám đốc Văn phòng Hồng Kông và Macau Sự vụ, Edwin Na Lau, Phó Ủy viên Cảnh sát tại Hồng Kông, cùng Lin Chiang-ju và Li Kuai-wa, hai giới chức thuộc Văn phòng An ninh Quốc gia vừa mới thành lập tại Hồng Kông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói việc trừng phạt này là vì vai trò của họ trong việc thi hành luật an ninh mới của Hồng Kông. Ông nói những người này sẽ bị cấm đến Mỹ và bất cứ tài sản nào của họ ở Mỹ sẽ bị phong tỏa. Những hành động này nêu bật quyết tâm của Mỹ quy trách nhiệm cho những nhân vật chủ chốt tích cực hủy hoại tự do của người dân Hồng Kông và phá hoại sự tự trị của Hồng Kông, ngoại trưởng Mỹ tuyên bố. Washington nói việc Trung Quốc ban hành luật an ninh mới tại Hồng Kông trong năm nay là sự vi phạm không thể chấp nhận đối với cam kết một quốc gia hai hệ thống dành cho thành phố một thời tự do nhất Trung Quốc. Việc chỉ định này là chế tài đầu tiên áp đặt lên Trung Quốc kể từ khi ông Joe Biden, đảng Dân Chủ, đánh bại Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ tuần trước. Ông Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Tới nay ông Trump vẫn chưa thừa nhận thất cử. Trong những hành động cho thấy một kỷ nguyên độc tài hơn cho Hồng Kông, Trung Quốc mở văn phòng an ninh quốc gia vào tháng 7, một tuần sau khi áp đặt luật an ninh mới để trừng phạt lên đến tù chung thân, những tội bị gọi là ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với những thế lực nước ngoài. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các định chế tài chánh quốc tế làm ăn với các cá nhân chịu trách nhiệm thực thi sự đàn áp của Trung Quốc tại Hồng Kông rằng họ sẽ sớm bị chế tài. Washington vào tháng 8 đã chế tài bà Carrie Lam, lãnh đạo Hồng Kông, cùng các cựu cũng như đương kim cảnh sát trưởng và những giới chức cao cấp khác về vai trò của họ trong việc ngăn cấm tự do trong vụ đàn áp phong trào đấu tranh cho dân chủ của lãnh thổ này. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, xuống đến mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Hai bên kình chống về một loạt các vấn đề bao gồm cách thức Trung Quốc xử lý đại dịch virus corona và cách Bắc Kinh đối xử với Hồng Kông. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga vừa được triển khai đến vùng núi Nagorno-Karabakh hôm 10 tháng 11 như một phần của thỏa thuận ngừng bắn, nhằm chấm dứt 6 tuần giao tranh ác liệt giữa Azerbaijan và các lực lượng người Armenia, Reuters đưa tin. Theo thỏa thuận, Azerbaijan giữ vùng lãnh thổ chiếm được trong cuộc giao tranh, bao gồm thành phố thứ hai Shusha mà người Armenia gọi là Shushi. lực lượng người Armenia phải từ bỏ quyền kiểm soát một loạt các lãnh thổ khác từ nay cho đến ngày 1 tháng 12. Bộ Quốc phòng Armenia cho biết hành động quân sự đã tạm dừng và hòa bình được khôi phục trên lãnh thổ ly khai, vốn được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan, nhưng có dân cư và đến gần đây thì hoàn toàn do người Armenia kiểm soát. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng thỏa thuận sẽ mở đường cho một giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc xung đột, đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, nhiều người khác đã phải di tản và đe dọa đẩy một khu vực rộng lớn hơn vào chiến tranh. Một thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia ủng hộ và cung cấp vũ khí chính cho Azerbaijan, nói thỏa thuận đảm bảo lợi ích quan trọng cho đồng minh của mình, và Bộ trưởng Ngoại giao Mevlüt Cavusoglu ca ngợi đây là một thành quả rất quan trọng. Lệnh ngừng bắn được hoan nghênh ở Baku, thủ đô của Azerbaijan, với xe hơi và xe buýt hú còi vui mừng và mọi người hò reo và vẫy cờ Azerbaijan. Một số người Azerbaijan tiếc rằng giao tranh đã kết thúc trước khi Azerbaijan kiểm soát được toàn bộ vùng Nagorno-Karabakh và cảnh giác trước sự xuất hiện của lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga, quốc gia thống trị khu vực vào thời Liên Xô cũ. Về phía Armenia, bất ổn bùng phát ở Yerevan, thủ đô của Armenia. Đám đông đã xông vào lục soát các tòa nhà chính phủ trong đêm, gán cho thỏa thuận này là một sự phản bội. Một số người yêu cầu Thủ tướng Nikol Pashinyan từ chức. Lãnh đạo Nagorno-Karabakh Arayit Haruzunyan cho biết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ký kết thỏa thuận hòa bình vì nguy cơ mất toàn bộ vùng đất này vào tay Azerbaijan. Thủ tướng Pashinyan cho biết ông đã ký thỏa thuận hòa bình dưới áp lực từ chính quân đội của mình. Quyết định được đưa ra dựa trên phân tích sâu sắc về tình hình chiến đấu và kết hợp với các chuyên gia giỏi nhất. Reuters dẫn lời ông Pashinyan nói, khi kêu gọi người Armenian coi thỏa thuận này là khởi đầu cho một kỷ nguyên thống nhất quốc gia, ông Pashinyan nói, đây không phải là một chiến thắng, nhưng sẽ không phải là một thất bại cho đến khi bạn tự nhận mình bị đánh bại. Trong cuộc giao tranh bùng phát vào ngày 27 tháng 9, Azerbaijan nói họ đã chiếm lại phần lớn đất đai bên trong và xung quanh khu vực Nagorno-Karabakh, mà họ nói đã mất trong cuộc chiến năm 1991-1994 với khoảng 30.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến. Nga quốc gia có hiệp ước quốc phòng với Armenia và một căn cứ quân sự ở đó có thể ca ngợi thỏa thuận như một dấu hiệu cho thấy họ vẫn là trọng tài chính trong khu vực sản xuất năng lượng Nam Caucasus, nơi Nga vẫn coi là sân sau của mình, bất chấp những nỗ lực xâm nhập của Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ lưu lại trong ít nhất là 5 năm, mở rộng dấu ấn quân sự của Moscow trong khu vực. Tổng thống Putin nói lực lượng sẽ được triển khai dọc theo chiến tuyến ở Nagorno-Karabakh và trên hành lang giữa khu vực và Armenia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay cuối cùng trong số 10 máy bay quân sự chở các binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga đã cất cánh hôm 10 tháng 11. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Lãnh đạo nhà nước Việt Nam đã sớm chúc mừng ông Donald Trump ngay sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, nhưng hiện vẫn giữ im lặng trước chiến thắng của ông Joe Biden, người tuyên bố thắng cử trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 7 tháng 11. Không lâu sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử lúc đó ông Trump để chúc mừng ông được bầu là Tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Mỹ. Nhiều lãnh đạo thế giới trong đó có châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan đã lên tiếng chúc mừng tân Tổng thống đắc cử Biden ngay sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trước ông Trump hôm 7 tháng 11 để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Các nguyên thủ của Canada, Anh và Đức cũng đã công nhận chiến thắng của ông Biden và gửi lời chúc mừng tới ông. Tuy nhiên, tính tới ngày 10 tháng 11, Việt Nam chưa chính thức đưa ra bất kỳ tuyên bố nào sau khi ông Biden trở thành Tổng thống đắc cử mới của Mỹ. Nhận định về việc này, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, một nhà phân tích chính trị và quân sự Việt Nam và khu vực, nói với VOA rằng các lãnh đạo Việt Nam đã nhanh chóng chúc mừng ông Donald Trump khi ông ấy được bầu là Tổng thống vì điều đó không gây tranh cãi. Tuy nhiên, các lãnh đạo Việt Nam là những người thận trọng. Các quốc gia khác hiện vẫn giữ im lặng trước chiến thắng của ông Biden, còn gồm có Trung Quốc, Nga và Brazil. Truyền thông Mỹ dự đoán ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 7 tháng 11 sau khi cựu phó tổng thống có được 279 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270, đủ để chiến thắng trước tổng thống đương nhiệm hiện có 214 phiếu, trong lúc việc kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng ông mới là người chiến thắng và từ chối chấp nhận thất cử. Vị tổng thống đương nhiệm đang bước vào cuộc chiến pháp lý sau khi phủ nhận kết quả bầu cử mà truyền thông Mỹ đã đăng tải. Kết quả này đã làm nhiều người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump thất vọng, cũng như gây ra các cuộc tranh cãi giữa những người ủng hộ trong nước đối với hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, dẫn đến xung đột và cắt đứt quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Các cuộc thăm dò dư luận trong công chúng ở Việt Nam cho thấy rõ ràng ông Trump được yêu thích hơn ông Biden, đặc biệt vì lập trường chống Trung Quốc của ông, giáo sư Thayer nói, và nhận định rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam không muốn hành động nóng vội và bị cuốn vào cuộc xung đột trong lòng nước Mỹ. Theo giáo sư Thayer, các nhà lãnh đạo Việt Nam có khả năng sẽ đợi cho đến khi tòa án đưa ra quyết định và đại cử tri bầu ông Joe Biden làm tổng thống. Trung Quốc, quốc gia cộng sản láng giềng của Việt Nam hôm 9 tháng 11 cho biết họ chưa chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Biden vì muốn theo thông lệ quốc tế trong việc đưa ra tuyên bố về cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Theo thủ tục và luật pháp Mỹ, kết quả kiểm phiếu ở 50 tiểu bang sẽ được chứng nhận sau khi hoàn tất và đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn theo kết quả của các tiểu bang vào ngày 14 tháng 12. Hai ngày sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra hôm 3 tháng 11 và chưa xác định được người giành chiến thắng, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng đây là công việc nội bộ của nước Mỹ và ai làm Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ ủng hộ tiến trình phát triển mối quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được mời đến Nhà Trắng sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017 và ông Trump đã có hai lần tới thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng thống Mỹ. Ông Biden cũng từng tới thăm Việt Nam vào năm 2013 khi ông làm phó cho Tổng thống Barack Obama lúc đó. Việt Nam và Mỹ trong năm nay kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ và quốc gia cựu thù Đông Nam Á hiện đang được coi là có nguy cơ bị Mỹ áp thuế hàng hóa nếu các cuộc điều tra về thao túng tiền tệ và trợ giá một số mặt hàng xuất sang Hoa Kỳ do chính quyền Trump khởi xướng chứng minh điều đó. Ông Trump hồi năm ngoái cáo buộc Việt Nam lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc và dọa sẽ áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam nếu không tìm cách giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Chính quyền Trump sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm sau, giáo sư Thayer nói, và cho biết thêm rằng không rõ là liệu cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ có thể hoàn tất hai cuộc điều tra về cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ và xuất khẩu gỗ được cho là nhập lậu hay không. Nếu cơ quan này và Bộ Ngân khố Mỹ kết luận rằng Việt Nam thao túng tiền tệ thì họ có khả năng đề xuất các chế tài đối với Việt Nam. Do đó, theo giáo sư Thayer, người theo dõi sát sao chính trường Việt Nam, một khi chính quyền Biden nhậm chức, Việt Nam sẽ nhanh chóng mở các cuộc tiếp xúc và chuẩn bị cho sự trao đổi các chuyến thăm của các quan chức. Vị giáo sư người Mỹ hiện đang sống và làm việc ở Úc cho rằng Việt Nam sẽ xem sự tái tham gia của chính quyền Trump với các hiệp hội trong khu vực như ASEAN là một cơ hội để hợp tác với Mỹ về một số vấn đề. Ông Thayer nói, nói cách khác, Việt Nam sẽ cung cấp cho Mỹ các động lực để giải quyết các vấn đề thương mại trên cơ sở thực tế. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shull trước đó nói với VOA rằng Việt Nam chắc chắn là một đối tác mạnh của Mỹ và ông hình dung chính quyền mới của ông Biden sẽ muốn tăng cường quan hệ song phương cũng như mở rộng và củng cố hợp tác đa phương.
Thủ tướng Việt Nam mới đây ra công văn giao một số bộ nghiên cứu xử lý cơ chế xin cho vốn bị xem là cái gốc của nạn tham nhũng. Học giả Võ Đại Lược, người nêu lên vấn đề này, nói với VOA rằng ông hoan nghênh việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lắng nghe ý kiến của ông và nhanh chóng có động thái ban đầu. Tuy nhiên, giáo sư tiến sĩ Võ Đại Lược cho rằng do tính chất của hệ thống chính trị Việt Nam, việc điều chỉnh cơ chế sẽ không diễn ra ngày một ngày hai. Hôm 9 tháng 11, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam đăng một công văn dẫn lại lời ông Lược nói trên báo Tiền Phong rằng cơ chế xin cho vốn là cái gốc đẻ ra tham nhũng và dù gần đây nhà chức trách chống nạn tham nhũng rất mạnh song mới chỉ giải quyết hệ quả chứ chưa giải quyết nguồn gốc. Tiếp đến, công văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và một số bộ ngành khác nghiên cứu làm rõ nội dung báo đã đăng để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Công văn đăng trên trang thông tin chính phủ nhận được 3.700 phản ứng yêu thích với nhiều bình luận bày tỏ đồng tình rằng cần xử lý, thậm chí phải khai tử cơ chế xin cho vì nó rất dễ dẫn đến tham nhũng, làm hỏng cán bộ và gây mất công bằng. Bản thân là người chỉ ra vấn đề, giáo sư tiến sĩ Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới, đưa ra nhận xét với VOA về động thái của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Ông Lược nói rằng chính phủ tiếp thu ý kiến đóng góp từ giới học giả là điều tốt. Tôi hoan nghênh việc Thủ tướng lắng nghe, có ý kiến, ra chỉ thị xử lý. Riêng việc Thủ tướng tiếp thu đề nghị các bộ xử lý tôi cho đã là một sự tiến bộ rồi. Thủ tướng Phúc là người trực tiếp điều hành kinh tế và ông thấy quá rõ vấn đề, giáo sư tiến sĩ Lược nói thêm. Học giả kỳ cựu này phân tích với VOA rằng có hai lĩnh vực nhức nhối nhất cần có đột phá để giảm mạnh hoặc loại bỏ cơ chế xin cho là đất đai và doanh nghiệp nhà nước. Trong lĩnh vực đất đai, hiến pháp và luật pháp hiện hành của Việt Nam quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, hay nói cách khác nhà nước quyết định hết, giáo sư tiến sĩ Võ Đại Lược nói. Để thay đổi, phải chuyển sang cơ chế thị trường, đất đai trên toàn Việt Nam phải quy hoạch lại, ông Lược nói. Theo đó, những phần đất để làm cơ sở hạ tầng hay dịch vụ công của quốc gia cần quy hoạch riêng ra. Các cá nhân, tập thể và các pháp nhân khác phải có quyền sở hữu đất đai rõ ràng. Nhà nước hoặc ai khác lấy đất phải đền bù theo luật, theo giá thị trường, không còn chuyện đền bù theo giá quá rẻ gây ra phản đối tranh chấp. Về doanh nghiệp nhà nước, theo giáo sư tiến sĩ Lược, nếu nhà nước vẫn giữ quan điểm kinh tế nhà nước là chủ đạo, được ưu tiên nhất, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế cả nước, điều này dẫn đến không tránh khỏi lãng phí, thất thoát, tham nhũng. Để giải quyết hai vấn đề kể trên, học giả từng là Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới khẳng định giới hoạch định chính sách của Việt Nam phải đổi mới tư duy và quan điểm về phát triển đất nước, từ đó dẫn đến thay đổi về cơ chế chính sách. Tuy nhiên, ông Võ Đại Lược nhận định với VOA rằng mặc dù Thủ tướng Phúc phát đi tín hiệu đáng khích lệ, song việc thay đổi sẽ không sớm diễn ra và không dễ dàng. Lý do là các chuyên gia và các bộ ngành chỉ có thể đưa ra các kiến nghị, còn quyết định nằm ở lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản, ông Lược nói. Ông Lược nói rằng liệu quan điểm kinh tế có thay đổi gì hay không, từ thay đổi quan điểm, cần sửa đổi hiến pháp, phải sửa đổi luật đất đai, luật doanh nghiệp, v.v. liên quan đến nhiều vấn đề. Những vấn đề đấy, Đại hội 13 này của Đảng phải giải quyết, phải ở tầm những người có quyền ra quyết định, chứ không phải ở tầm các chuyên gia, các bộ. Học giả Võ Đại Lược chia sẻ thêm rằng ông quan sát thấy một điều đáng mừng là cổng thông tin của Đảng Cộng sản cũng đã đăng ý kiến của ông, cho thấy Đảng chưa bác bỏ đề xuất của ông. Mặc dù vậy, khi được VOA hỏi liệu Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp diễn ra vào đầu năm 2021 có đem lại những thay đổi cần thiết hay không, giáo sư tiến sĩ Lược nói là hiện vẫn hơi sớm để đưa ra một tiên liệu, và ông cho rằng việc Đảng tiếp thu xử lý không phải là ngày 1, ngày 2 mà được.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đầy kịch tính năm 2020 dần đến hồi kết trong lúc ứng viên tranh cử của Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, tuyên bố chiến thắng, và ứng viên của Đảng Cộng Hòa, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump khởi sự cuộc chiến pháp lý với cáo buộc về gian lận bầu cử. Cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại Mỹ đã chia rẽ sâu sắc trong cuộc bầu cử này. Giờ đây, những người ủng hộ ông Joe Biden và Đảng Dân Chủ ăn mừng, chúc tụng cho nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm tới đây. Bà Lệ Ngọc, cử tri bang Virginia nói:
Đoàn kết nước Mỹ lại, xây dựng nước Mỹ lại và giữ gìn cái giá trị dân chủ của nước Mỹ, tạo ra một cái uy thế để cho thế giới nhìn cái cường quốc Hoa Kỳ như thế nào. Đó là một cái trách nhiệm mà Lệ Ngọc thấy là Tổng thống thứ 46 cũng như là bà Kamala Harris sẽ có một cái vai trò, một cái trách nhiệm rất là nặng nề khi mà người dân Mỹ đã bầu cho ông. Quý vị còn nhớ là trong cái bài phát biểu ông đã nói rằng ông thiếu nợ mỗi một người dân, dù rằng người dân đã không bầu cho ông. Thì thưa quý vị, đó là cái tinh thần trách nhiệm của một vị lãnh đạo.
Còn anh Hoàng Duy Linh, một cử tri khác cũng tại bang Virginia thì cho biết: Giờ đây cuộc bầu cử đã kết thúc và cộng đồng người gốc Việt phải đoàn kết lại và chiến đấu cho những điều quan trọng đối với đất nước của chúng ta. Ví dụ như vấn đề chăm sóc y tế, đảm bảo rằng chúng ta chiến thắng đại dịch COVID, đảm bảo rằng chúng ta tạo ra cơ hội việc làm cho tất cả mọi người và đảm bảo rằng chúng ta tạo ra cơ hội học tập cho tất cả để mọi người đều có thể hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Trong khi đó, những cử tri ủng hộ ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa tiếp tục tổ chức những buổi diễn hành, biểu thị đoàn kết với Tổng thống đương nhiệm và bày tỏ lo lắng nếu phe Dân Chủ lên nắm quyền, với nỗi lo về sự trỗi dậy của Trung Quốc và một nước Mỹ ngả dần theo hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Văn Huấn, một cử tri khác cũng tại bang Virginia, thì chia sẻ thêm:
chúng tôi rất là lo lắng cho xã hội này, một cái xã hội mà chúng tôi coi như là một cái hải đăng của thế giới, để mọi người, mọi quốc gia nhìn vào một cái gương, một cái nếp sống lương thiện, một cái sống thực thà, một cái sống tự do trong tôn trọng lẫn nhau. Mà bây giờ sự thực nó đã xảy ra như vậy. Thì mà nếu điều đó xảy ra thực sự thì mà mình nương tay, mình bỏ qua, thì tương lai của nước Mỹ còn gì nữa?
Bà Maria Teresa Nguyễn Thị Ánh Tuyết, cử tri tại bang Virginia, bày tỏ lo lắng.
Chúng tôi bây giờ 70+ tuổi rồi. Chúng tôi đã chạy loạn 50 năm tư, tránh xã hội chủ nghĩa 54 và vô Nam, rồi 70 năm lại chạy một lần nữa. Bây giờ chúng tôi nghĩ là chúng tôi không có chấp nhận xã hội chủ nghĩa. Bây giờ chỉ có nước là chúng tôi chạy. Chạy thì chạy đâu? Chạy lên thiên đàng. Mà trước khi lên thiên đàng ấy, thì chúng tôi phải fighting cho đàn con, đàn cháu. Và cũng phải nói cho con cháu biết lý do mà tại sao ông bà, cha mẹ không muốn xã hội chủ nghĩa.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 chứng kiến sự phân cực trong quan điểm của cộng đồng gốc Việt sinh sống tại Hoa Kỳ. Nhiều trường hợp ngay trong gia đình, bố mẹ không nói chuyện được với con cái, anh chị em, bạn bè thân thiết cũng không còn đối xử tốt với nhau chỉ vì khác biệt chính kiến. Hy vọng trên hết của mọi người lúc này là những cách biệt được xếp qua một bên để đoàn kết vì lợi ích của người dân và đất nước Hoa Kỳ.
Việt Nam chỉ trích Netflix, Apple trốn thuế vi phạm quy định pháp luật. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 10 tháng 11 cáo buộc các công ty truyền hình trực tuyến nước ngoài như Netflix và Apple trốn tránh trách nhiệm đóng thuế, nói rằng điều này tạo ra sự cạnh tranh không công bằng cho các công ty trong nước. Theo tính toán của Bộ Thông tin và Truyền thông, với khoảng 1 triệu thuê bao, các công ty truyền thông nước ngoài có doanh thu gần 1.000 tỷ đồng, tức khoảng 43 triệu đô la, nhưng chưa bao giờ nộp thuế tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam đang phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, luật pháp, trong khi một số nền tảng xuyên biên giới, không thuế, không luật pháp. Đây là sự cạnh tranh không cân bằng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên chất vấn các thành viên chính phủ. Netflix có nhiều nội dung vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về báo chí, điện ảnh, trẻ em. Cụ thể phản ánh sai trái lịch sử như loạt phim về chiến tranh Việt Nam, xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam như phim Madam Secretary. Có nội dung bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm. Người dẫn đầu cơ quan phụ trách về truyền thông nói thêm. Năm 2018, Việt Nam ban hành luật an ninh mạng, trong đó yêu cầu tất cả các doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập từ các hoạt động trực tuyến tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam. Nhưng Netflix vẫn chưa chia sẻ bất kỳ kế hoạch đặt máy chủ nào tại địa phương hoặc mở văn phòng tại Việt Nam. Công ty này cho biết trong một tuyên bố vào tháng trước rằng họ đang làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam để thiết lập một cơ chế đóng thuế. Netflix chưa hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters về những phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Việt Nam vắng mặt trong giải đua công thức 1 năm 2021. Từ dự kiến đăng cai tổ chức cuộc đua công thức 1 lần đầu tiên tại Hà Nội bất thành, Việt Nam nay vắng hẳn tên trong lịch đua dự kiến của năm 2021 mà ban tổ chức giải công bố hôm 10 tháng 11. Trước đó, Việt Nam dự định đăng cai tổ chức giải đua lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 4 năm nay, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Sự vắng mặt của Việt Nam trong giải đua năm tới được cho là do các vấn đề địa phương, mặc dù ban tổ chức của công thức 1 không đưa ra lý do hoặc đề cập gì đến Việt Nam trong tuyên bố về mùa giải theo kế hoạch. Trong khi đó, hãng tin BBC đưa tin quyết định không đăng cai cuộc đua được đưa ra sau vụ bắt giữ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào tháng 8. Ngày diễn ra cuộc đua Việt Nam 25 tháng 4 hiện đang được để trống trong lịch trình các chặng đua năm 2021. Mùa giải năm 2021 dự kiến sẽ bắt đầu tại Úc vào ngày 21 tháng 3 và kết thúc tại Abu Dhabi vào ngày 5 tháng 12. Nếu giải đua tìm được nơi thay thế Việt Nam, giải đua có 23 chặng, một kỷ lục mới của công thức 1. Giải đua này chưa bao giờ có hơn 21 chặng trong một mùa giải. Ban tổ chức môn thể thao này cho biết họ hy vọng người hâm mộ sẽ quay trở lại với các cuộc đua sau 17 vòng đua mùa giải 2020 được tiến hành kín đáo với số lượng người tham dự rất hạn chế và chủ yếu ở châu Âu vì đại dịch do virus corona gây ra.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.